Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin được kính chào quý thính giả. Không biết là ở Dallas như thế nào, Nam Phương đã thấy mùa thu ở đâu đó hiện diện ở Dallas hay chưa?
Dạ vâng, Nam Phương đang thấy hai mùa, mùa hè và mùa thu. Không biết giáo sư có thấy hai mùa không ạ?
Dạ vâng, tuy nhiên khí hậu rất là thoải mái và bữa nay bầu trời rất là trong veo, rất là đẹp thưa quý vị.
Dạ vâng.
Vâng, như vậy có nghĩa là chúng ta thấy có một tí gì thu rồi đó. Hy vọng trong những ngày tháng kế tiếp thì cái nét thu nó sẽ ẩn hiện, nó sẽ hiện ra một cách rõ ràng hơn với cái gió thổi rất là mát. Bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ, thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là thị trường chứng khoán trong tuần có gì thay đổi nhiều hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán cuối tuần nó có vẻ tốt đẹp, nó không có thay đổi nhiều cho lắm. S&P 500 kết thúc là 5.751 điểm đi lên trong một hai tuần này, nó chiều hướng đi lên nhưng mà không có nhiều cho lắm. Nhưng mà Dow Jones 30 đã vượt trở lại, cuối ngày đã gia tăng được 341 điểm ở mức là 42.352 điểm. Nasdaq qua khỏi cái mức 18.000 trở lại, thì đó là một cái điểm tốt, một dấu hiệu tốt. Vào cuối thứ sáu gia tăng được 219 điểm. Russell 2000 tại index của những công ty nhỏ nhưng mà công ty public là 2212 điểm. Giá dầu thô đã lên trở lại, như quý vị nhớ trong mấy tuần trước là 71, 72, bây giờ gần đây 73 và cuối tuần kết thúc là 74 đô la 50 xu. Giá vàng là 2673 đô la. Lý do mà giá dầu thô gia tăng là tại vì những cái chuyện chiến tranh ở bên Trung Đông giữa Iran và Do Thái. Và trong khi đó, tổng cổ phiếu 10 năm là 3.98, nó đã lên lại, như quý vị nhớ là mấy tuần trước là 3.7, nó đã lên lại một đôi chút. Vâng, thứ đó là chung quy thị trường chứng khoán thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nghe giáo sư nói cái giá vàng sau mỗi ngày mỗi lên cao, thì đối với những ai mà dự trữ vàng thì chắc là họ rất là vui, còn mình thì chắc không mua nổi, và giáo sư thì chắc là thích lắm phải không thưa giáo sư?
giáo sư là chắc có phải mấy trăm cây.
Đâu, mấy trăm cây mà nhầm nhò gì, phải cả hơn mấy ngàn cây ấy chứ.
Dạ, mấy ngàn cây đúng rồi. Dạ, trời ơi, tại vì Nam Phương không có cây nào cho nên thấy mấy trăm cây là nhiều rồi, mà mấy ngàn cây là quá nhiều.
Vâng, bây giờ trở lại như thường lệ với những cái câu hỏi, thì thưa giáo sư, hiện nay chúng ta thấy rằng là cái giá dầu hỏa như giáo sư vừa nói là đã gia tăng trở lại rồi. Sau khi mà Tổng thống Joe Biden tuyên bố là ông sẽ ủng hộ Do Thái trả đũa, là sẽ tấn công lại vào những cái chỗ sản xuất dầu hỏa, thì không biết với cái điều này, cái tình trạng này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế thưa giáo sư?
Vâng, nếu quý vị theo dõi thì chiến tranh giữa nhóm Hamas và Do Thái nó đã kéo dài khá lâu rồi. Và vào tháng 4 kỳ rồi thì Iran đã tấn công một cái loạt gọi là quả tiễn, mà quả tiễn như mưa vậy đó. Đây là một cuộc tấn công kinh khủng. Quả tiễn mưa, một vài cái quả tiễn là liên lục địa, có nghĩa là đi ra ngoài khí quyển của trái đất rồi nó vô trở lại. Nhưng mà cái loạt tấn công hồi tháng 4 kỳ rồi đó, là với khi mà Iran họ tuyên bố trước, họ báo trước hết, tại họ biết là đều không báo, không báo gì, tình báo Mỹ cũng biết, hay là những cái hệ thống phòng thủ người ta cũng biết, nó tuyên báo trước một cách rất là rõ ràng đó. Thì cái liên minh của những cái chiến hạm của Hoa Kỳ, của Anh, của những quốc gia, ngay cả trong đó có Pháp nữa, là hỗ trợ Iran, nhưng mà đại đa số là cái sự hỗ trợ phòng không của Iran là chính. Đây là một sự phòng không giống như mà trời mưa mà đạn xuống vậy đó, mà bắn trên 200 cái phi đạn mà nó tiêu diệt gần như là 99%, có nghĩa là chỉ một vài người bị thương thôi, một hai người thôi, mà tất cả đều không sao hết. Và tất cả kỳ đó thì Hoa Kỳ, những cái chiến hạm của Hoa Kỳ nó gọi là bắn hạ rất nhiều phi đạn. Nhưng mà kỳ này mới xảy ra đó, cách đây 2 ngày đó, Iran họ cũng tuyên bố là họ nói trước và họ tấn công thật. Vì Do Thái đã giết đi một lãnh thổ của cái nhóm khủng bố mà do Iran tài trợ và ủng hộ, đã giết đi thủ lãnh đó. Cho nên họ tấn công kỳ này dưới 200 phi đạn, khoảng 190 mấy phi đạn. Thì gần này gần như là 97% là do hệ thống phòng thủ của Do Thái. Có nghĩa là đạn bắn đạn mà lại phòng thủ, mà rốt cuộc là chỉ có một người chết thôi, mà người đó là người Palestine. Và một vài người bị thương, lẻ tẻ là tại những cái mảnh đạn đó, nó rớt ra từ những cái phi đạn nó bắn với nhau và nó rớt cái mảnh xuống làm cho người ta, một người bị chết và người ta thương. Thành ra cái phòng thủ nó kinh khủng. Nhưng mà vấn đề đây á là Do Thái họ sẽ nói rằng họ sẽ trả đũa, vì Do Thái một cái xứ rất nhỏ, bao quanh toàn là những xứ thù địch không. Mà nếu mà để họ tấn công mà không trả đũa nữa, thì không bao giờ họ sống yên được cả. Nhưng mà đây là cái vấn đề là Do Thái sẽ trả đũa như thế nào? Trả đũa vào những cái chỗ mà sản xuất cho dầu khí, dầu hỏa, thì đó là cái chỗ mà Iran họ sợ nhất. Hiện tại đó, cái sản xuất dầu hỏa của Iran đó là bị Hoa Kỳ gọi là embargo, có nghĩa là không quốc gia nào mua, chỉ có Trung Quốc là mua thôi. Trung Cộng đó mua gần như 90 mấy% dầu hỏa của Iran. Họ nói rằng họ sẽ trả đũa bằng cách họ phá tan cái hệ thống sản xuất dầu hỏa, những cái kho chứa này nọ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường của dầu khí, dầu hỏa. Đó là làm cho ảnh hưởng, đó là lý do mà tại sao quý vị thấy giá dầu thô lên tới 74-75 đô la, trong khi trước là 71 đô la. Cái con số mà tôi nói là lý tưởng nhất là 71-72, là tại vì nước thấp quá đó, thì kinh tế của Hoa Kỳ, thế giới bị ảnh hưởng, vì kỹ nghệ dầu hỏa nó lây truyền ra những kỹ nghệ khác. Mà nếu mà cao quá thì dĩ nhiên là không được rồi. Ở cái mức đó thì người ta thấy rõ ràng là cái giá xăng dầu ở thùng xăng đó, trung bình ở Hoa Kỳ hiện tại đó là khoảng 3.14 đô la một, dĩ nhiên là mỗi vùng, mỗi bang nó khác nhau, 3.14 cent một gallon gas regular. Thì bây giờ Do Thái họ không biết họ sẽ phản như thế nào. Họ đánh thẳng vào dầu hỏa hay là họ đánh vào cái kho, mà cái gọi là trung tâm mà nghiên cứu vũ khí nguyên tử của Do Thái, rồi có thể chiến tranh sẽ bùng nổ. Những điều này làm cho thế giới họ rất là lo ngại. Nhưng mà trong quá khứ đó, những cái khủng bố này đó nó xảy ra đó, hay là những cái tin tức này xảy ra đó, thì luôn luôn lúc đầu á, giá dầu thô, dầu hỏa nó lên rồi xong rồi nó xuống lại, tại vì cái thị trường họ gần như họ phủi tay. Ở Iran là một cái phần không đáng kể. Và tại vì thật sự ra đó, hiện tại là kỹ nghệ dầu hỏa nó như thế này, là hiện tại đó Saudi Arabia là cái quốc gia sản xuất khoảng 10 triệu thùng mỗi ngày, mà Hoa Kỳ đó là sản xuất tới 13 triệu thùng nữa. Nga là sản xuất 10 triệu thùng, có nghĩa là Saudi với Nga nó ngang hàng với nhau. Đó. Trong khi đó thì quốc gia như Iraq là 4.3 triệu thùng, Trung Quốc 4 triệu thùng, Brazil, Ba Tây là 3.4 triệu thùng. Còn Iran á, chỉ có 3 triệu thùng thôi, có nghĩa rằng họ nắm tối đa là 3% cái sản lượng dầu hỏa trên thế giới. Mà hiện tại đó, cái mức cái năng suất dầu hỏa mà có thể sản xuất nhiều do Hoa Kỳ và nhóm OPEC đó, thừa sức để bù đắp, ngay cả nếu mà Iran đóng cửa hoàn toàn, không sản xuất nữa. Nhưng mà trường hợp Iran họ rất là phức tạp, nó không phải đơn giản. Là khi mà làm như vậy á, mà nhóm OPEC mà không phải, thì Iran họ tấn công Saudi chứ không, họ tấn công lẫn nhau chứ không phải là tấn công vào nước khác nữa. Để chi? Họ nói họ không sản xuất được thì họ muốn như nhóm OPEC cũng không sản xuất được luôn. Thì nếu trường hợp như vậy á, thì nó lại ảnh hưởng dây chuyền. Mà quý vị nhớ cách đây 14 năm, năm 2010 đó, là cái khủng hoảng dầu hỏa nó đã đưa cái giá dầu hỏa xuống có $30 một thùng dầu thô thôi. Hiện tại thì $74. Và trong quá khứ, cái lúc mà cao điểm lên tới cả $100. Thành ra giá dầu thô, dầu hỏa nó quan trọng vô cùng. Nó ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, nó ảnh hưởng đến vật giá, nó ảnh hưởng đến chi phí, thực phẩm, tất cả hết cả. Mà nó ảnh hưởng đến quan trọng là nạn lạm phát, mà bây giờ đang được kiềm chế rồi. Mà nếu mà nạn lạm phát gia tăng thì lo ngại. Nhưng mà hiện tại hình như thế giới không có lo ngại cho lắm. Là tại thật sự cái mức sản xuất của Iran có thể được bù đắp bởi cái thặng dư về khả năng sản xuất của Hoa Kỳ và nguyên nhóm OPEC một cách rất là dễ dàng, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là cái công ty mà OpenAI đó đã gây thêm vốn và làm gia tăng cái giá trị công ty gấp đôi. Thì không biết rằng là tương lai sẽ như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa đúng như vậy. Công ty AI đó của ông OpenAI và ChatGPT đó của cái ông tổng giám đốc là ông Sam Altman này đó, là ông này một người rất là tài năng và gọi là kinh khủng lắm. Và ông đã drop out đại học. Những người mà tài năng đó họ không có học hết, theo tôi nhớ thì hình như là ông học Harvard hay là Yale hay phải học ra MIT thì tôi không nhớ, nhưng mà một trong những người trường Ivy đó thì ông drop out. Thì ông làm việc cái công ty này, ông đưa lên cái công ty này đó cách đây vài tháng đó, thì nó trị giá gần $90 tỷ. Ông này có 30 mấy tuổi thôi và ông là người giới đồng tính, mà ông rất là thông minh. Và ông nói rằng cái vốn của OpenAI đó không đủ đâu vào đâu hết, ông cần phải gây vốn thêm để ông mình trưởng thêm. Thì gần đây ông đã kêu gọi đầu tư và ông đã gom góp được thêm $6.6 tỷ. Thì công ty OpenAI trước khi mà có cái gây vốn này đó là trị giá chỉ có 86-87 tỷ đô la, bây giờ lên tới $157 tỷ, có nghĩa rằng gấp đôi. Vì người ta thấy có vốn nhiều, tất nhiên là bành trướng nhiều. Mà những cái công ty mà đầu tư vào OpenAI đó là những cái công ty công nghệ cao. Trong đó có ngân hàng gọi là của bên Nhật Bản. Trong đó có những cái công ty công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư. Thì đây là một cái điều mà hiện tại gần đây đó là cái kỹ nghệ AI nó cũng hơi trầm lắm lại tí xíu, khi mà lúc trước người ta gọi là người ta phấn khởi, nhưng mà gần đây họ thấy rằng cái đầu tư về AI, không phải ngay cả ngày ship hay là trí tuệ thông minh nhân tạo đó, nó đòi hỏi cái vốn nhiều quá, mà cái lợi tức lợi nhuận nó cả mười mấy 20 năm nữa cũng chưa thấy xảy ra. Nhưng mà những cái công ty mà thấy cái triển vọng của AI thì trong đó, đó là Microsoft đầu tư vào. Và ngay cả Elon Musk gần đây đó, ông cũng đã gây vốn $6 tỷ cho cái AI của nhóm Elon Musk. Thành ra hiện tại là thành lần công ty này là công ty tư, người ta không chưa mua chứng khoán được. Hiện tại là công ty này là phi lợi nhuận, tức là non profit, nhưng mà cuối cùng nó sẽ trở thành một công ty gọi là có lợi nhuận ra ngoài thị trường. Và cái triển vọng về AI nó khó lường được, và OpenAI là cái công ty nó làm cho cái bùng dậy cái gọi là cái sự phấn khởi về trí tuệ thông minh nhân tạo, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, một cái câu chuyện mà bây giờ đang gây xôn xao dư luận ở tại Việt Nam, đó là cái tin là chính phủ ở tại Việt Nam tuyên bố là rất có thể họ sẽ đầu tư 67 tỷ Mỹ Kim trong vòng 12 năm cho tàu điện cao tốc chạy 350 cây số một giờ từ Hà Nội xuống Sài Gòn, cái là chỉ tốn có khoảng 5 tiếng đồng hồ thôi. Vì vậy thì không biết cái vấn đề mà mọi người dân ở Việt Nam đang bàn tán xôn xao cái đề tài đó nó như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa đây là một cái điều mà Việt Nam đã nói về cái chuyện này cách đây 18 năm rồi. 14 năm là họ xôn xao lắm, nhưng mà họ biết là đầu tư vào cái gọi là cái xe mà gọi là cái tàu điện đó. Như quý vị biết là quý vị có đi qua Âu Châu đó, cái TVS hay là những cái chiếc xe mà tàu điện bên Pháp, bên Âu Châu, bên Nhật Bản, bên Trung Quốc đó, là nó được họ đầu tư kinh khủng lắm. Thì Việt Nam cách đây gọi là 10 năm á, thì họ cũng đã muốn rồi. Nhưng mà lúc đó kinh tế Việt Nam ít lắm, không có đủ đâu vào đâu hết, cho nên họ nghiên cứu liên tục trong vòng 14-18 năm nay, và họ gửi những phái đoàn đi nghiên cứu từ quốc gia này tới quốc gia nọ. Và cuối cùng họ nói rằng Việt Nam cần phải cái hệ thống tàu điện cao tốc. Và tại sao? Là thật sự ra Việt Nam, tôi nhìn nhận là Việt Nam phải cần. Nhưng mà cái đề xuất của chính phủ Việt Nam nó không có đúng. Là tại sao? Là tại vì họ đòi hỏi giống như là mình bây giờ mình đang đi chạy chiếc Honda, đúng không, ở nhà đó, chạy xe gắn máy, bây giờ tự nhiên muốn mua một chiếc xe Porsche hay là một chiếc Mercedes thay vì chạy một chiếc Chevrolet bình thường là đủ rồi, hay là một chiếc thường của Hyundai là đủ rồi, là tại vì nó không cần cái vận tốc như vậy. Cái đề xuất của họ đó, cái dự án của họ đó là chạy 350 km một giờ, có nghĩa là trên 20 mile một giờ đó. Là họ nói rằng đó, có nghĩa là ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Sài Gòn, 5 tiếng đồng hồ sau là có thể ở đến ở Sài Gòn. À, rồi cái đường này đó, nó chạy dài từ Bắc xuống Nam. Nó chạy dài cái đường quả xa này nó khoảng trên 1.500 km. Nó là cái đường gọi là đôi hai bên, và họ muốn đầu tư giống như những quốc gia tân tiến, ví dụ như Đức là có cái đường quả xa cũng vậy, Pháp cũng vậy, Bắc Kinh là thôi khỏi nói rồi, Trung Quốc là cái quốc gia đứng đầu, cách đây 10 năm họ không có gì cả, bây giờ đó là cái hệ thống mà xe điện, tàu điện của họ là nhiều nhất, mà thật sự ra là nó chuẩn nhất. Nó chạy an toàn, nó chạy vận tốc cao và nó chạy cùng hết xứ Trung Quốc. Hiện tại đó, bên Trung Quốc đã có 26.000 dặm cái đường gọi là xe điện cao tốc. Nó liên kết giữa thành phố này. Tại vì quý vị biết là Trung Quốc, cái quốc gia họ nó rất là sâu rộng. Cho nên kinh tế những thành phố nó bùng nổ lên là tại vậy. Nhưng mà đó không nhất thiết như vậy. Họ đã vô cái nợ rất lớn. Cái đầu tư của Trung Quốc á, là họ cứ xây cất, thì khi xây cất dĩ nhiên là có những cái phần nó bành trướng, thành phố này nọ, đô thị nó bành trướng, nhưng mà cái nợ nó rất nhiều. Thì hiện tại đó, là họ bên Trung Quốc đã chạy 42.000 km, có nghĩa là 26.000 dặm rồi, từ 2008 không có gì hết, mà họ nói rằng họ sẽ đi đến từ 26 và thêm 10 năm nữa sẽ đến 43.000 dặm, có nghĩa là liên kết hết tất cả. Thì hiện tại đó, cái vấn đề đây á, là Việt Nam mong muốn như vậy, cái ước mơ là như vậy, nhưng mà nó không thực tế, là tại vì cái đường mà xe lửa mà chạy như vậy đó là phải từ đâu vay mượn thì dễ dàng rồi, vay mượn chỗ này chỗ nọ, vay mượn, họ nói rằng GDP của Việt Nam tăng trưởng khoảng 5.5-6%, họ nói rằng trong 10 năm họ đầu tư cái này đó, họ xây cất đó, thì họ dùng cái tăng trưởng của GDP họ, thay vì họ bỏ vào kinh tế đó thì họ xây đường sắt này là đủ để xây, nhưng mà họ vay mượn một phần là bán trái phiếu, một phần là vay mượn ra ngoài, nhưng mà họ tuyên bố rằng họ sẽ không dùng cái vay mượn của cái bẫy nợ của Trung Quốc, thì cái đó là một cái điều tốt. Mà tại sao Việt Nam cần như vậy, là tại vì hiện tại cái đường lõa xa đó là thời pháp thuộc, nó cũ kỹ vô cùng, nó cũ kỹ mà nó chạy rất là chậm, nó chạy rất là chậm mà nó lại hư hao, rồi nó lại bảo trì rất nhiều, thành ra cần phải thay đổi. Nhưng mà thay đổi là với cái dạng nào, có nghĩa là mua một chiếc xe Hyundai hay là mua chiếc xe Porsche. Mà Việt Nam thì họ thấy quốc gia ở mình nào cũng có những cái xe Porsche thì họ muốn mua xe Porsche, thì họ nhìn vào họ thấy Hàn Quốc, họ thấy Nhật Bản, họ thấy Lào hay là Indonesia đều có những đường cao tốc trên 300 km, thì họ cũng muốn như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và tại sao Nhật, Hàn Quốc, rồi Trung Quốc, Lào, Indonesia, Pháp và Đức đều có tàu điện cao tốc mà Hoa Kỳ thì lại chưa có, thưa giáo sư?
Vâng, sau đệ nhị thế chiến sau khi chấm dứt đại hội tiến thì nhóm Âu Châu đi về một cái hướng khác nhau với Hoa Kỳ. Nguyên nhóm Âu Châu đó, cái kỹ nghệ kinh tế của họ đi về hướng là public transportation, có nghĩa là gọi là phương tiện di chuyển công cộng, thay vì Hoa Kỳ họ bành trướng xa lộ để họ mà họ bành trướng kỹ nghệ xe. Và cái lãnh thổ Hoa Kỳ thì nó cũng giống như bên khối Âu Châu vậy, nó nhiều bang, nó cũng liên kết với nhau, nó cũng cần có giao thông. Nhưng mà Hoa Kỳ họ, người ta dân tộc tính họ thích xe, họ thích xa lộ. Và bên Âu Châu thì họ đã từ thế đệ nhị thế chiến rồi, đường quả xa, đường xe điện chạy, không phải xe điện mà xe quả xa, xe lửa đó, chạy than đá. Rồi sau này bây giờ đó là cái hệ thống là high speed bullet train, có nghĩa là tàu điện cao tốc đó, họ chạy rất nhanh và rất là chuẩn. Nếu quý vị nào có đi du lịch bên Âu Châu hay bên Trung Quốc hay Hàn Quốc, quý vị thấy những cái chiếc xe này nó chạy êm vô cùng. Nó chạy mà nó chạy nhanh đến mức mình đi theo hàng nhiều, mình đi xe lửa là mình muốn nhìn cảnh này, đâu có nhìn cảnh gì đâu, tại vì cảnh chung quanh nó vù không thấy gì cả. Nhưng mà nó êm, có ngay cả những cái chiếc nhiều cái chiếc xe nó chạy đến mức là nó chạy hỏng mặt đất lên khỏi cái đường rầy luôn, nó êm như vậy đó. Mà nó chạy rất nhanh, rất là đúng giờ, rất là an toàn so với lại máy bay. Thì họ đầu tư rất nhiều. Thì Đức á, họ đã có gọi là xe cao tốc chạy 300 km/h. Việt Nam lại muốn, dĩ nhiên là họ đầu tư lâu rồi, và họ tính là Đức là cái 1 km để xây cất cái này á là tốn 60 triệu đô la. Trong khi Pháp đó cũng có xe tàu điện cao tốc vậy, chạy 300 km/h. Cứ mỗi 1 km để xây cất cái đường rầy, cái hệ thống này là tốn 45 triệu đô la. Còn Thượng Hải, Bắc Kinh, đó, nguyên Bắc Kinh, đó, đường dây Bắc Kinh Thượng Hải đó, thì cũng xe điện, nhưng mà xe điện cao tốc với 350 km/h lần, mà họ xây rẻ hơn nhiều, là chỉ có 33 triệu đô la so với lại 45 triệu đô la của Pháp và 60 triệu đô la của Đức. Rồi Indonesia gần đây đó thì họ cho cái đường dây xe lửa này chạy rồi, không phải xe lửa mà xe điện cao tốc đó. Đường dây này do Trung Quốc họ xây cất, cũng chạy với vận tốc là 350 km, nhưng mà lại tốn kém đến 52 triệu đô la mỗi km. Quý vị thấy không, khi mà Bắc Kinh họ làm cho họ đó chỉ có tốn có 33, mà Indonesia lại tốn 52 triệu. Thành ra đó là một cái bẫy nợ mà Indonesia không bao giờ gọi là lấy lại được vốn cả. Hàn Quốc thì họ dùng cái công nghệ của Nhật Bản, đường dây xe lửa Hàn Quốc rất là nhiều, cao tốc 300 km/h thì 54 tỷ đô la. Việt Nam cái con đường nó dài hơn, họ tính rằng cái cao tốc này đó nó sẽ tốn 67 tỷ đô la, nhưng mà mỗi 1 km chỉ có 44 tỷ đô la, nhưng mà tôi không tin con số đó. Tại vì thứ nhất cho là con số đó đúng đi, nếu họ tính bây giờ đó là đúng đi, 44 triệu đô la mỗi km, tổng số là chạy từ Bắc xuống Nam đó là 67 tỷ đô la. Nhưng mà lịch sử cho thấy không có một quốc gia nào trên thế giới mà làm đúng hạn một cái project như vậy cả. Luôn luôn nó trễ 4-5 năm là chuyện thứ nhất. Thứ nhì nữa, nó gọi là cost overrun. Luôn luôn là cái dự án nào á, nó cũng tốn kém nhiều hơn khoảng 20-25% khi dự định ban đầu. Thì cái dự án 67 tỷ đô la này nó sẽ lên tới 90 tỷ đô la rất là dễ dàng trong vòng 10-12 năm. Họ làm như vậy là tại vì họ muốn cạnh tranh kinh tế, tại những quốc gia tân tiến nào cũng có xe bullet train, nhưng mà Hoa Kỳ lại không có. Hoa Kỳ họ nói không cần, là tại vì thật sự ra đó, khi mà xây cái đường cao tốc như vậy đó là phải tùy thuộc vào số người xài nhiều, đông dân số đông cư phải gọi là dồn lại một chỗ. Thì trường hợp của Trung Quốc á, là một xứ 1.mấy tỷ đô la thì đúng, mấy tỷ người thì 1.2 tỷ người thì đúng. Còn Âu Châu cũng vậy, những xứ nhỏ nhỏ dân số nó dồn lại nhiều thì đúng, là tại vì nó người ta sẽ xài nó nhiều. Hoa Kỳ á, tới bây giờ thì mới bắt đầu thực hiện, là không bao lâu chúng ta sẽ thấy cái đường xe cao tốc giữa Austin, Dallas và Houston sẽ có, họ đang xây cất. Thì cái đường cao tốc này sẽ chạy cũng cũng giống như là những xứ khác là khoảng 350 km, có nghĩa là trên 200 mile một giờ. Đi từ Houston lên Dallas giờ sẽ tốn dưới 2 tiếng đồng hồ. Thành ra bên Hoa Kỳ đó, họ luôn luôn là cái bài toán về kinh tế phải đúng chuẩn thì mà họ đầu tư, chứ không phải đầu tư là tại đầu tư là tại người ta có thì mình phải cũng phải có. Nó khác biệt là như vậy thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì trong cái trường hợp ở Việt Nam thì cái dự án tàu điện có cần thiết hay không, và Việt Nam liệu là có đủ cái tài chính để mà thực hiện được hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thứ nhất là cần thiết, là tại vì đó, cái đường gọi là quá xa của thời pháp thuộc nó quá cũ kỹ rồi, cái đó là thứ nhất. Cái điều thứ nhì nữa đó là hiện tại ở Việt Nam đó, mà quý vị mà muốn di chuyển từ Hà Nội mà xuống Sài Gòn đó, mà đi cái cách mà khách hàng mà đi xe lửa đó, nhanh nhất á là tới khoảng chừng mà 33 tiếng đồng hồ, có là khách hàng đó, xe lửa chạy nhanh đó, 33 tiếng đồng hồ tới là có nghĩa là 1.5 ngày rồi. Còn cái mà chở hàng hóa đó, hàng hóa mà đi đó là tới 45 tiếng đồng hồ là nó quá lâu. Mà thứ gì nữa, nó hay bị hư đủ thứ, đó là chuyện thứ nhất. Thứ gì nữa là Việt Nam có thể luôn luôn bị đe dọa bởi Trung Quốc. Và gần đây cũng quý vị có nghe thấy là cái kênh Phù Nam đó mà Campuchia xây, do Trung Quốc xây đó, nó nằm sát ở gần biên giới của Việt Nam, là đi sâu vào lãnh thổ của Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long đi lên trên nữa. Có nghĩa là cái kênh Phù đó là Trung Quốc có thể vận chuyển trong vòng 10 năm khi mà họ xây cất và họ gần như sở hữu đó, họ có thể chuyển vương vào trong đó để mà họ xâm chiếm Việt Nam từ trên xuống dưới, từ ngang qua từ đông, từ tây sang đông, sang đông sát biên giới rồi phía dưới nữa. Thành ra Việt Nam cần có một cái hệ thống để di chuyển quân lính, hay là quân xa hay là quân nhu, để mà phòng vệ. Về quốc phòng là một chuyện cũng cần, nhưng mà vận chuyển hàng hóa là một quốc phòng, và vận chuyển người là cần. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là Việt Nam thật sự không cần cái cao tốc mà tới 350 km một giờ, họ chỉ cần 200 km một giờ thôi. Nếu mà xây một cái cao tốc đường xe tàu hỏa cao tốc thay vì 350 km một giờ xuống 200 á, thì cái chi phí nó giảm phân nửa. Có nghĩa là từ 67 tỷ đô la cho là 70 tỷ đô la, còn có 35 tỷ đô la thôi. Thì trường hợp đó là Việt Nam thừa sức làm, là tại sao họ có thể dùng cái GDP tăng trưởng rồi họ bán vé. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đa 75% dân số Việt Nam đó, với cái GDP hiện tại đó, với 100 triệu người đó, là cái bình quân đầu người của họ, người Việt Nam dưới 4.600 đô la một năm. Thì ai có tiền mà để mua đi những cái chiếc tàu cao tốc này? Toàn là những quan chức, những đại gia hay là những người FDI, thì lại không đủ để mà trả. Một phần là do quảng cáo, rồi một phần là họ nói họ bán quỹ đất này nọ đủ thứ, những con số khổng không. Thành ra cái dự án mà 70 tỷ đô la, 67 tỷ đô la là không có khả năng, không có vốn, và sẽ không lấy vốn, sẽ luôn tiếp tục lỗ. Vì những con số mà tính toán mà chuẩn nhất đó, vẫn thấy là về vốn, mà khi họ nói về vốn, gần như trên về vốn một tí xíu đó, thì họ lỗ. Là tại sao là luôn luôn cái dự án nào cũng cost overrun trên 30% và kéo dài 3-4 năm nữa. Thành ra Việt Nam cần, nhưng mà với cái dự án mà 350 km, đó là cái giấc mơ, 300 km một giờ, chỉ cần 200 km một giờ mà thôi. Theo đó là cái nhận xét của tôi, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chánh vào kỳ tới. Kính chúc giáo sư Nam Phương và quý thính giả một cuối tuần luôn luôn được nhiều niềm vui, nhất là thật là nhiều sức khỏe và bình an trong tuần lễ này, thưa giáo sư.
Vâng, xin kính chào chị, xin chào quý thính giả của Hai Miền.